Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng ngày 13 tháng 4 năm 2020. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, chúng tôi có những ghi nhận về cách ly xã hội kiểu nhà vườn tại Mỹ và nhóm phụ nữ Việt làm khẩu trang ủng hộ các bệnh viện ở Hoa Kỳ. Sau đó Nguyễn Hùng có bài bình luận về người Việt trong tháng Tư Đen và Trần Văn với bài phân tích về việc quân đội Mỹ phải đối phó với đại dịch COVID-19 như thế nào. Cuối chương trình chúng tôi sẽ có bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Một nhóm phụ nữ gốc Việt ở bang Washington có sáng kiến may khẩu trang và gửi tặng cho nhân viên y tế ở các bệnh viện trước tình trạng khẩu trang khan hiếm giữa đại dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội. Chỉ trong vòng 3 tuần, một nhóm có hơn 10 phụ nữ Việt Nam đang sinh sống ở các thành phố Tacoma, Panaway, Seattle, Bellevue, Federal Way, Renton đã may hơn 10.000 chiếc khẩu trang để hỗ trợ cho các y bác sĩ ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Bà Ngô Thị Thanh Loan, ngụ ở thành phố Seattle, chia sẻ trăn trở của bà khi đại dịch xảy ra trong khi ngành y tế Hoa Kỳ lại thiếu khẩu trang. Bà nói, mình phải làm cái gì đó để chia sẻ nỗi đau này của nhân loại, bất kể màu da hay sắc tộc. Bà nói thêm với VOA.
Cái căn bệnh này nó bùng phát không phải riêng gì một cái nước nào mà nó khắp cả thế giới. Cho nên là mình là một con người, mình sống trên một cái quả địa cầu, mình không có phân biệt là cái tiếng nói gì, người nào, da, màu da gì hết. Là mình là một con người thì mình phải thương yêu đùm bọc nhau. Bản thân của mình đang được khỏe mạnh thì là mình nên giúp cho những người bệnh và nhất là các y bác sĩ trong các bệnh viện đang chữa bệnh. Cho nên mình thấy cái việc đó là mình thấy mình rất là thương tâm. Nhiều bác sĩ rất là tội nghiệp và các bệnh nhân cũng rất là tội. Nhiều khi mình ngồi mà mình thấy mà mình muốn khóc, mình thấy họ rất là tội, đúng không? Cho nên là mình mới nghĩ là mình còn khỏe mạnh thì mình giúp. Từ vì những người nằm ở đó cũng có những người cũng có tấm lòng giống mình, nếu họ khỏe mạnh họ cũng sẽ sẵn sàng họ giúp thôi. Mình không thể nào mà mình bỏ qua được.
Bà Loan kể rằng khi trên đường giao khẩu trang cho bệnh viện, bà chứng kiến cảnh hàng chục xe cứu thương lần lượt ra vào bệnh viện Valley Medical Center ở thành phố Renton. Bà không an lòng. Bà kể, đau lòng quá, ngồi trong xe mà khóc thôi. Chưa bao giờ thấy một bệnh viện mà xe cứu thương chở bệnh nhân đi hàng loạt như thế, ôm sắp khẩu trang trong tay mà cứ khóc. Trước đó, bà Loan chia sẻ rằng bà đã giao hàng trăm chiếc khẩu trang cho bệnh viện Evergreen Health Center ở thành phố Kirtland và đã được các nhân viên y tế trân trọng đón nhận. Cũng từ Seattle, chị Mỹ An Lâm đã cùng hàng xóm của mình may hàng trăm chiếc khẩu trang tặng cho bệnh viện Highline Medical Center. Chị Mỹ An Lâm nói dưới VOA.
Em thấy trên Facebook có group mấy chị là ở nhà may khẩu trang. Rồi em thấy bây giờ em giúp được gì thì em giúp thôi. Thì em mới liên lạc với chị chủ nhóm để em lãnh vải về mai. Em rất là happy để giúp anh. Dạ vui lắm anh. Giống như mình giúp được cho người ta, giống như thay mình ở nhà mình giúp được gì mình giúp, em cảm thấy khi mà họ xài lên em cảm thấy rất là vui. Đầu ra em mới bắt đầu hồi thứ bảy thôi à. Ngày mai là em đã mai được. Em với dì hàng xóm mai khoảng 200 mấy anh.
Dạ, hiện giờ có nơi nào đã đặt hàng chưa hay là khi mà mình xong thành phẩm?
Dạ có.
Vậy đó hả chị hả? Chị có thể chia sẻ được không ạ?
Dạ, bệnh viện Highline Seattle anh. Giặt xong rồi em ủi xong rồi, ngày mai em đi giao cho người ta.
Tinh thần tương thân tương ái và sức mạnh của đôi bàn tay nhỏ bé của các phụ nữ gốc Việt ở bang Washington tiếp tục lan tỏa, nhân rộng. Các chị cho biết ý tưởng này là do bà Cathy Nguyễn, một thợ may ở thành phố Spanaway, khởi xướng và vận động. Bà Cathy Nguyễn nói với VOA.
Tất cả Federway ở đâu cũng tụ tập tới nhà chị, để không có tụ tập đông, nhưng mà một rất thường trực ở đây là mười mấy người đó, thì những người còn lại là cứ tới để nhận vải về, họ học ở đây vài tiếng xong họ nhận vải về, có người thì chạy tặng cây vải rồi đem về nhà may, rồi có người thì họ học xong họ biết rồi thì họ tự đi mua vải về họ may, thì có người may xong lại đem tới giao chị, có người may xong thì tự họ đi giao bệnh viện vậy đó. Thì tất cả các thành phố luôn, giúp chị Vietnamese Seattle thì em thấy trên thành viên nó 40,000 đó.
Hàng ngày bà Thanh Loan không ngại lái xe một quãng đường xa từ Seattle xuống nhà bà Cathy ở Spanaway để may khẩu trang. Bà Loan nói:
"Cứ như là mấy chị em tập trung ở chỗ nhà chị Khai Đi á, nhưng mà dưới 10 người không có đông lắm, ngồi rải rác rồi người thì cắt vải, người cắt dây thun, rồi người thì may, người thì ủi, người cho vào bao, xong rồi có một số người là nhận về nhà để làm nữa."
Bà Cathy Nguyễn chia sẻ:
"Chị đi giao đúng bệnh viện và clinic với lại home, nursing home vậy đó. Thì những nơi cần thiết chị đi giao chứ không có cho ra ngoài. Tại giờ mình ưu tiên bệnh viện trước. Thì họ cứ nhắn qua tin là họ cần, họ thiếu trầm trọng vậy đó. Có người khóc luôn, tội lắm. Thì bệnh viện họ cũng mừng lắm. Họ mừng lắm. Họ gọi rồi họ nói họ cần lắm. Bây giờ chị hỏi họ là bây giờ cần bệnh viện bao nhiêu. Bệnh viện cần nhiêu thì họ nói là cho nên cứ cho được bao nhiêu thì cho. 500, 800, 1,000 vậy đó. Thì tại vì khẩu trang vải nó lợi trong cái hoàn cảnh hiện nay là mình giặt được, chứ còn khẩu trang giấy mình xài đúng có là mình dục. Mà chính họ cũng nói với chị là một cái khẩu trang giấy mà xài đi xài lại 3 ngày thì rất là tội."
Từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4, nhóm không còn tập trung tại một nơi nữa vì thực hiện lệnh tránh gây lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, các thành viên vẫn tiếp tục tự may khẩu trang tại nơi ở của mình và đích thân mang đến giao cho bệnh viện. Bà Cathy nói:
"Chị nghĩ là cái nhóm chị là cái nhóm khởi sự, cái nhóm người Việt khởi sự đầu tiên ở Mỹ để may khẩu trang. Thì chị nghĩ chị may chừng đó đủ rồi. Chị sẽ lan truyền cái thông tin này để cho những cái nhóm khác may. Nhưng mà cuối cùng chị cứ nhận tin nhắn hoài như vậy, chị thấy thương quá, chị cứ phải may tiếp. Bây giờ cái nhóm chị cứ vẫn phải duy trì miết cho tới khi nào mà bệnh viện nhận được cái nguồn khẩu trang mà bệnh viện chính phủ nhập á, thì lúc đó tụi chị mới không may. Còn bây giờ nếu mà còn nguồn vải rồi có những người tài trợ vải, tụi chị không có nhận tiền, tụi chị chỉ nhận vải thôi. Thì nếu mà còn người tài trợ vải á, thì tụi chị cứ may."
Vừa trả lời phỏng vấn VOA qua điện thoại, chị Mỹ An Lâm vừa điều khiển chiếc máy may chạy liên tục, mong cho kịp đợt giao khẩu trang ngày mai. Còn bà Thanh Loan thì nhắn tin cho hay, lại có thêm nhiều xe cứu thương phía bên trong bệnh viện và không rõ người nằm bên trong còn hay mất.
Tháng 4 đối với người Việt hải ngoại vẫn là một dịp kỷ niệm buồn trong 45 năm qua. Với hàng triệu người, đó là ngày nước mất nhà tan. Nhưng năm nay, người Việt ở Hoa Kỳ, châu Âu, Úc và nhiều nơi khác còn đối mặt với một tháng tư đen về bệnh dịch. Hoa Kỳ là nơi có đông người Việt tị nạn nhất và cũng lại là nơi có số người nhiễm virus corona mới lớn nhất thế giới. Cho tới hết tháng 3, số ca nhiễm ở Hoa Kỳ đã vượt quá 185,000 người, trong đó hơn 3,800 người tử vong, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC. Bang California, nơi có thủ phủ Little Saigon của người Việt tại Hoa Kỳ, cũng lại nằm trong 5 bang đứng đầu về số trường hợp nhiễm dịch với số thống kê tiến gần tới 7,000. Tuy nhiên, con số này còn thua xa số gần 76,000 ca ở New York và gần 19,000 ở New Jersey, hai bang đứng đầu danh sách. Điều đáng lo ngại là số ca nhiễm ở Hoa Kỳ được dự đoán sẽ lên tới hàng triệu trong những tuần tới đây, và số người chết thậm chí có thể lên tới 100,000, theo chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Hoa Kỳ, tiến sĩ Anthony Fauci. Nhưng ông Fauci cũng nói khó mà có thể dự đoán chính xác vì tất cả các dự đoán đều dựa trên những mô hình mà người ta dựng lên từ nhiều dự đoán. Dịch bệnh hiện nay cũng đã khiến cho đám tang của một trong những người hùng của tháng 4 45 năm về trước, Thiếu tướng Lê Minh Đảo, diễn ra chỉ với sự tham dự của những người trong gia đình. Một lần nữa, con virus gốc cộng sản lại gây ra sự hoang mang và đảo lộn hiếm có trong lịch sử. Nếu Trung Quốc để sổng virus từ Vũ Hán vì thói quen kiểm duyệt và trấn áp, thì Hoa Kỳ và phương Tây nói chung lúc đầu đã dùng cách chặn dịch với những kẻ thù cũ, trong khi con corona mới nguy hiểm hơn nhiều. Trong trận chiến này, cũng giống như từng xảy ra ở Vũ Hán, một trong những vũ khí thiếu hụt chính là máy thở và phòng cấp cứu bên cạnh các bộ xét nghiệm. Dù đa số người nhiễm corona không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, trong trường hợp corona mới tấn công thẳng vào phổi khiến nhiều bệnh nhân mất khả năng tự lấy dưỡng khí để duy trì sự sống. Việc thiếu máy thở đã khiến ngành y tế ở một số nơi phải ưu tiên máy cho những người có nhiều khả năng sống sót. Số người cần được hỗ trợ y tế và số người tử vong lớn đã khiến Tổng thống Trump và nhiều lãnh đạo phương Tây khác buộc phải đưa ra những biện pháp hạn chế tự do đi lại của người dân, dù họ cực chẳng đã mới phải làm như vậy. Tại bang Florida, bang có số ca nhiễm lớn thứ 5 ở Mỹ với hơn 6.700 người, một mục sư đã bị bắt giữ vì tổ chức hai thánh lễ hôm 29 tháng 3 với sự tham gia của hàng trăm người. Cũng tại Florida, một người phụ nữ mất chồng 39 tuổi vì corona nói rằng chồng bà không có bệnh nền nào khác và đã muốn được xét nghiệm ngay từ đầu. Nhưng chính vì không có bệnh nền, mới 39 tuổi và không đi đâu xa trong thời gian gần đây nên không ai xét nghiệm cho ông. Dù vậy, 4 ngày sau ông đã được xét nghiệm tại một trạm mà người ta có thể lấy mẫu khi lái xe qua. Kết quả dương tính và các bác sĩ khuyên ông ở nhà và chỉ tới viện khi khó thở. 9 ngày sau khi có triệu chứng đầu tiên, nhịp tim của ông Conrad Buchanan xuống thấp và rất khó thở. Gia đình đưa ông tới bệnh viện và người ta đã gắn máy trợ thở cho ông, điều mà người vợ nói bà không được tham vấn và bà cũng tin rằng ông Buchanan sẽ không bao giờ đồng ý nếu ông đủ tỉnh táo. Đêm đó, ông bị tắc động mạch phổi và đã ra đi 4 ngày sau đó. Bà Buchanan giờ đang muốn điều tra những quyết định của các bác sĩ đối với chồng bà vì nghi rằng họ không thực sự hiểu những gì họ làm. Một trong những điều gây lo ngại hiện nay ở Hoa Kỳ và cũng như ở 180 nước đã có bệnh dịch là virus corona mới có thể tồn tại trên bề mặt sắt và nhựa tới hàng chục tiếng. Có những nhóm trên Facebook chia sẻ đường dẫn tới lời khuyên của một bác sĩ ở Michigan rằng thậm chí cần phải tẩy trùng các đồ ăn mua từ siêu thị. Hiện tại, cách chống dịch và công nghệ chống dịch của mỗi nước khác nhau. Hàn Quốc được ca ngợi vì có công nghệ xét nghiệm hàng đầu và quan chức nước này nói hơn 120 nước đã đề nghị Seoul trợ giúp. Chỉ riêng chuyện cần đeo khẩu trang hay không thì châu Á cũng đi đầu và giờ số người ở phương Tây đeo khẩu trang dần nhiều lên. Lời khuyên ở Hoa Kỳ và châu Âu là chỉ những người đã nhiễm COVID-19 mới phải đeo khẩu trang. Nhưng nhiều người nhiễm corona mới lại không hề có triệu chứng gì và có thể lây lan cả khi không có triệu chứng. Bởi vậy, thật khó biết ai nên đeo khẩu trang, ai không, và có lẽ vì vậy, nhà nhà ở châu Á đeo khẩu trang. Trong những ngày vừa qua, một nhóm Facebook của người Việt ở Tacoma cũng chia sẻ hình ảnh một cụ già hơn 90 tuổi may khẩu trang để đem tặng cho những ai cần. Còn nhóm của người Việt ở Massachusetts đăng lại tin một cặp vợ chồng gốc Việt tặng cả kho thiết bị y tế cho bệnh viện địa phương. Tháng tư này sẽ còn nhiều tin xấu, nhưng những tin tốt lành này sẽ làm cho người ta có chỗ bấu víu trong lúc khó khăn. Quý thính giả vừa nghe bài blog của nhà báo Nguyễn Hùng đăng trên website VOA Tiếng Việt. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA Tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
COVID-19 tạo ra một trận chiến mà quân đội Mỹ chưa bao giờ trải qua, phải tham chiến cả ở ngoài lẫn trên lãnh thổ Mỹ. Trong cuộc chiến ấy, nhiều quân nhân Mỹ bị buộc án binh bất động với hy vọng nhờ vậy sẽ giành được chiến thắng. Nhiệm vụ mà vì thế họ đến và đang cư trú ở nhiều căn cứ quân sự nằm rải rác trên toàn thế giới. Đó là chuyện bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Quân đội Mỹ cả hải lục không quân tuần duyên có 3 lực lượng, hiện dịch Active Duty, dự bị Reserve và địa phương quân National Guard. Hoạt động của quân đội Mỹ ở bên ngoài lãnh thổ Mỹ thường thuộc phạm vi trách nhiệm của các đơn vị của lực lượng hiện dịch. Thỉnh thoảng, quân nhân thuộc hai lực lượng dự bị và địa phương quân mới được điều động để tham gia các hoạt động quân sự bên ngoài lãnh thổ Mỹ, như tham chiến tại các chiến trường hoặc tham gia các cuộc tập trận. Trong khi nước xảy ra thiên tai thảm họa cần trợ giúp về nhân lực, thống đốc các tiểu bang có thể điều động địa phương quân. Rất hiếm khi Mỹ dùng lực lượng dự bị và hiện dịch vào các hoạt động trên lãnh thổ Mỹ, bởi trách nhiệm của chính những lực lượng này là phải luôn luôn sẵn sàng chống trả những kẻ thù từ bên ngoài, cũng như những đối thủ xâm hại các quyền lợi của Mỹ bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Điều động cùng lúc cả địa phương quân, dự bị, hiện dịch ra trận ngay trên lãnh thổ Mỹ hình như chưa từng có. Lần này COVID-19 đã tạo ra tình huống chưa từng có ấy. Gần như tất cả các tiểu bang đã điều động địa phương quân vào cuộc. Vì nhu cầu về nhân lực, phương tiện càng lúc càng lớn, nên dự bị hiện dịch cũng đã được lệnh ra trận, mặt trận ở ngay trong lòng nước Mỹ. Giữa tuần trước, công binh của lục quân bắt đầu điều động các đơn vị công binh thuộc lực lượng hiện dịch đến nhiều tiểu bang, thành phố để dựng các bệnh viện dã chiến, loại việc mà họ thường chỉ thực hiện ở những nơi bên ngoài xứ sở của mình. Thành phố New York giờ đã là mặt trận mà công binh chiến đấu thuộc lực lượng hiện dịch tham chiến. Trách nhiệm của họ là biến trung tâm triển lãm Javits diện tích 840.000 square feet thành nơi tiếp nhận chừng 3.000 bệnh nhân càng sớm càng tốt. Trung tướng Todd Semonite, tư lệnh công binh của lục quân Mỹ, cũng đã điều động một số đơn vị biến các sân vận động ở thành phố Seattle của bang Washington, thành phố Sacramento của bang California thành những bệnh viện dã chiến. Ông cho biết lực lượng này sẽ dựng hoặc chuyển đổi để tạo ra chừng 114 bệnh viện dã chiến như vậy trên toàn lãnh thổ Mỹ. Tin rằng chừng đó chưa đủ, ông nói thêm công binh đã sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi công năng của bất kỳ trung tâm hội nghị, ký túc xá nào thành bệnh viện dã chiến. Không chỉ có lục quân và chẳng riêng công binh, hải quân, không quân, tuần duyên của cả ba lực lượng hiện dịch dự bị địa phương quân đã ra trận. Hai quân y hạm của hải quân đã chia nhau đến thành phố New York của bang New York là tàu USNS Comfort và thành phố Los Angeles của bang California là tàu USNS Mercy. Trong khi công binh hối hả thiết lập các bệnh viện dã chiến, không quân vận chuyển tiểu đoàn quân y 531 thuộc sư đoàn dù 101 từ căn cứ Campbell ở bang Kentucky đến thành phố New York. Đơn vị chuyên vận hành quân y viện tiền phương ở nhiều chiến trường này, nay vận hành bệnh viện dã chiến ở trung tâm triển lãm Javits cùng với các chiến cụ là những thiết bị y khoa chuyên dụng mà chính phủ đã trang bị cho họ. Trừ những người được huấn luyện và phải thường xuyên rèn luyện để trở thành chiến binh thực thụ, infantryman, tùy thuộc vào khả năng và sở thích, ngoài kỹ năng chiến đấu căn bản, những quân nhân Mỹ khác được huấn luyện và rèn luyện theo từng loại việc chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu vốn hết sức đa dạng của quân đội. Những loại việc ấy thường có nhiều điểm tương đồng với một số công việc dân sự. Chẳng hạn trong lục quân, cùng là công binh nhưng có những người được đào tạo để chỉ chuyên lắp đặt hệ thống điện bên trong công trình, hay chuyên lắp đặt hệ thống dẫn nguồn điện bên ngoài, hoặc có những người được đào tạo để chỉ chuyên lắp đặt hệ thống thoát nước thải, có những người được đào tạo để trở thành lính cứu hỏa chuyên nghiệp, thợ lặn chuyên nghiệp. Tương tự, cùng phục vụ quân y, nhưng ngoài những người được đào tạo để trở thành cứu thương trên chiến trường, còn có những người được đào tạo để làm y tá tổng quát, trợ tá phòng mổ, trợ tá phòng thí nghiệm, trợ tá nha sĩ, trợ tá phòng ngừa dịch bệnh, v.v. Trong bối cảnh như hiện nay, khi nhiều người Mỹ lo thắt tim vì Mỹ thiếu cả nhân lực lẫn nhiều loại thiết bị để đối phó với COVID-19, quân đội Mỹ bao gồm cả hải lục không quân tuần duyên trở thành một nguồn bổ sung từ nhân lực đến thiết bị. Ngoài các lực lượng hiện dịch dự bị địa phương quân, còn một lực lượng khác là những quân nhân tuy đã rời quân ngũ nhưng đã từng được huấn luyện và rèn luyện trong quân đội ít nhất 8 năm là thời hạn tối thiểu khi tình nguyện phục vụ quân đội. Gần đây, Tổng thống Mỹ đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng điều động các quân nhân thuộc lực lượng dự bị trình diện. Hy vọng về nguồn nhân lực trong cuộc chiến với COVID-19 được gửi vào cả những người đã rời khỏi quân ngũ, kể cả những cựu quân nhân đã phục vụ quân đội đủ 20 năm và được nghỉ hưu. Riêng lục quân đã gửi email cho 800.000 cựu quân nhân thuộc nhiều lực lượng khác nhau mà kiến thức kinh nghiệm họ tích lũy khi phục vụ quân đội giờ trở thành hy vọng bù đắp sự thiếu hụt nhân lực. Chỉ trong 5 ngày, có 17.000 người cho biết họ sẵn sàng khoác lại áo lính. Hy vọng về nguồn nhân lực từ quân đội Mỹ chắc chắn không chỉ đặt ở những quân nhân và cựu quân nhân liên quan tới quân y. Người ta tin rằng những quân nhân và cựu quân nhân thuộc nhiều nhóm ngành khác như quân cụ, thiết bị chiếu sáng, máy phát điện, v.v., quân nhu, phân phát thực phẩm, quần áo, quân vận, điều vận vận chuyển, quân cảnh cũng sẽ được điều động khi cần để lấp đầy những chỗ trống do COVID-19 tạo ra. Cho dù Mỹ đang trong một cuộc chiến kỳ lạ và nhìn việc điều động quân đội có thể thấy rõ hơn sự kỳ lạ đó, nhưng không ai mong Mỹ sẽ đến tình cảnh phải điều động thêm nhiều quân nhân. Kêu gọi các cựu quân nhân của nhiều nhóm ngành khác tiếp ứng thêm. Cuộc chiến đã và đang diễn ra tại Mỹ không có bom rơi. không có đạn nổ, nhưng tổn thất nhân mạng, tổn thương kinh tế, xáo trộn xã hội thì tuy đã hết sức trầm trọng, song vẫn hết sức khó lường. Quý thính giả vừa nghe bài blog của nhà báo Trần Văn đăng trên website của VOA Tiếng Việt. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 100 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are as smart as a whip and up and coming.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là as smart as a whip và up and coming.
My Lan's talking so excitedly with Mike about her friend Leanne, who is opening a clothing business in the heart of Washington, D.C. My Lan plans to help her at the store in her spare time.
My Lan đang tíu tít nói chuyện với Mike về bạn cô Leanne sắp mở một thương vụ trang phục ngay trung tâm Hoa Thịnh Đốn. My Lan dự định ra giúp cô khi có thời giờ rảnh rỗi. Mike, I'm so happy for Leanne. You know what she's doing? She's opening up a clothing line. Mike, tôi thật mừng cho Leanne. Anh biết cô ta làm gì không? Cô ấy mở một hàng y phục.
Wow, that's exciting. She's a fashion designer, isn't she? This is definitely her dream come true.
Mike nói, vui quá. Cô ta là người thiết kế trang phục, phải không? Đây chính là giấc mộng của cô, trở thành sự thực. She's not an ordinary fashion designer. She's very talented. She has won some prestigious designing awards. Cô không phải là người thiết kế trang phục bình thường. Cô có tài và đạt được mấy giải thưởng quan trọng.
Great. I think you showed me an article in the newspaper about Leanne a while back.
Mike nói, tuyệt. Tôi nghĩ là cô đã từng cho tôi xem một bài báo về Leanne. Yeah. She was in the news for her special awards. Đúng. Cô có tên trên báo về mấy giải thưởng quan trọng của cô.
I'm sure she's recognized for her talents in designing. But doing business is another matter. Did she think about this carefully?
Mike nói, tôi chắc chắn là cô được công nhận về tài vẽ kiểu. Nhưng mà thương mại là vấn đề khác. Leanne có nghĩ kỹ không? I think she did. She has worked in this business for over 8 years. She knows the fashion trends well. Tôi tin là cô ấy có nghĩ kỹ. Cô đã làm trong nghề trang phục trên 8 năm. Cô biết nhiều về trào lưu y phục.
Running a business requires management and marketing too.
Mike nói, điều khiển một thương vụ cần tài quản lý và quảng bá hàng nữa. I'm pretty sure she can handle this well. I know she's smart. She'll manage well and will succeed. Tôi khá chắc là cô ta sẽ làm được việc. À, tôi biết cô lành lắm. Cô sẽ cai quản giỏi và sẽ thành công.
You're right about her being smart. She's definitely as smart as a whip.
Mike nói, cô nói đúng về Leanne Lang. Cô ta chắc chắn là as smart as a whip. What, Mike? What do you mean? Sao, Mike? Anh có ý nói gì?
She's as A-S, smart, S-M-A-R-T, as a whip, W-H-I-P.
Mike nói, cô ta lanh như a whip. What's a whip? Whip là cái gì vậy?
It's a strip of leather or a length of cord fastened to a handle, used to beat a person or urging an animal such as a horse to run faster.
Mike nói, đó là một cái dẻo dài bằng da hoặc dây thừng buộc vào một cái cán dùng để đánh người hoặc quất con vật, chẳng hạn như con ngựa, chạy nhanh hơn. Interesting. So to say someone is very smart, we say he's as smart as a whip. Hay nhỉ? Vậy, để nói người đó lanh, người ta có thể nói người đó lanh như một cái roi.
Right. In the days of horse-drawn vehicles, one can urge the horse to run faster by cracking the whip near the horse to make a snappy sound.
Mike nói, đúng thế. Thời còn xe ngựa kéo, người ta giục ngựa chạy nhanh bằng cách quất roi gần con ngựa, phát ra tiếng quát gió. Okay, then Leanne is as smart as a whip. She knows how to meet the fashion needs of young professionals. Okay, vậy là Leanne lành lắm. Cô biết thỏa mãn nhu cầu trang phục của giới chuyên nghiệp trẻ.
Good for her. Young professionals take up a good part of the population in this city. She'll build a good clientele, and her business will prosper fast, I hope.
Mike nói, mừng cho cô ta. Giới chuyên nghiệp trẻ là một thành phần lớn của dân chúng tỉnh này. Cô sẽ gây dựng lên số khách hàng lớn, và cơ sở thương mại của cô sẽ thành công nhanh chóng. Tôi hy vọng thế. I hope so too. In fact, I'm sure she'll succeed. She's smart, hardworking, and personable. Tôi cũng hy vọng thế. Thực ra tôi chắc chắn cô sẽ thành công. Cô ta lanh, chăm chỉ và tánh rất hài hòa.
That's good. A business person needs those qualities. Then, in a few years, we can look back and say, I knew her business was up and coming.
Mike nói, hay. Một người làm thương nghiệp cần có những tính đó. Vậy thì vài năm nữa, mình có thể nhìn lại và nói, tôi biết thương nghiệp của cô ta up and coming. Up and coming? Up and coming?
Yes. Up, U-P. And coming, C-O-M-I-N-G, means promising, certain to be successful.
Mike nói, đúng. Up, U-P. P and coming, C O M I N G, có nghĩa là đầy phát triển, sẽ thành công. Ah, so her business, or soon her company, is up and coming. We'll be so happy when she tells us about her accomplishment. Ah, vậy thì công ty của cô, tương lai đầy hứa hẹn, sẽ thành công. Khi cô báo tin với chúng ta về thành đạt của cô, thì mình sẽ vui lắm.
Absolutely. We'll celebrate with her. By the way, do you remember John Taylor?
Mike nói, chắc chắn mình sẽ cùng ăn mừng với cô. À, cô có nhớ John Taylor không? I do. What about him? Có, tôi nhớ. Có chuyện gì về anh ta?
He just started a computer business. It is definitely an up-and-coming company.
Mike nói, anh ta mới mở một thương mại về máy vi tính. Đúng là một up-and-coming company, một công ty đang lên. Great! So glad our friends are doing well. Tốt quá! Thật mừng các bạn của chúng ta thành công. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. As smart as a whip, nghĩa là rất lanh lợi. Và up and coming, nghĩa là đầy triển vọng, sẽ thành công. Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet, trên sóng radio và trên podcast. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc đầy hiệu quả.
This program has come to you.